Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con trai của con làm ở viện nghiên cứu sinh vật, nơi đó thường nuôi các loại chuột dùng để thí nghiệm. Nó không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào, nhưng mỗi tháng đều gửi cho gia đình một số tiền nhất định. Con dùng tiền này làm các việc công đức và hồi hướng hết cho nó. Vậy thưa hòa thượng, làm như thế có đúng không? Xin ngài từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Rất tốt. Mỗi tháng Phật tử nên đem số tiền của con mình ra mua các loài vật mà phóng sinh và hồi hướng công đức cho nó. Hiện tại anh ấy chưa hiểu tội sát sinh, sau này sẽ chịu quả báo rất nặng. Điều này tốt nhất là khuyên anh ta không nên lấy nghề này làm sự nghiệp. Tội sát sinh quả báo rất nặng, nhưng nặng nhất là tội nạo phá thai. Người phá thai giống như tội giết người, oán oán tương báo theo nhau hết đời này đến đời khác, rất là ghê sợ. Tại sao nó đến đầu thai làm con mình? Vì mình và nó có nhân duyên nhân quả với nhau. Ở trong kinh, Đức Phật nói có bốn nguyên nhân đến đầu thai vào gia đình mình. Thứ nhất, đến báo ân. Thứ hai, đến báo oán. Thứ ba, đến đòi nợ. Thứ tư, đến trả nợ. Nếu cả hai không có nhân duyên với nhau thì nó không đến đầu thai làm con mình. Nếu nó đến báo ân mà mình giết nó đi thì đời sau kết thành oán cừu. Còn đến báo oán mà giết họ thì oán oán chất chồng, hận thù càng thêm sâu nặng. Vì vậy, dù thế nào cũng không nên nạo phá thai. Người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong sách Cảm ứng thiên nói rằng người không thấy được ma quỷ, ma quỷ cũng không đến quấy phá được người. Nhưng tại sao nói những ma quỷ thường vây quanh để quấy phá chúng ta? Ví như câu chuyện của quốc sư Ngộ Đạt, oán quỷ đã theo ngài đến 10 đời, sao phải mất thời gian dài như thế? Chẳng lẽ loài ma quỷ không đi đầu thai và thọ quả báo sao? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Sự việc này rất phức tạp. Loài ma quỷ mà theo ngộ đạo đến 10 đời để chờ cơ hội trả thù không phải là loại ma quỷ bình thường. Nếu loại bình thường thì không có tâm kiên trì nhẫn nại như thế và đã sớm bỏ đi đầu thai mất rồi. Tại sao phải theo mãi đến 10 đời để chờ cơ hội trả thù? Điều này dễ biết thôi, đó là do kết oán thù quá sâu nặng, tâm báo thù quá mãnh liệt, cho nên nó cứ theo mãi cho đến khi nào trả thù được mới thôi. Nếu như tâm báo thù không mãnh liệt, đến một khoảng thời gian nào đó mà thấy không có cơ hội thì họ bỏ đi mất rồi. Trường hợp này cũng rất nhiều. Nếu có nhân duyên đặc biệt thì người và ma quỷ có thể gặp nhau. Thông thường người không thấy được ma quỷ và ma quỷ cũng không gặp được người. Có trường hợp gặp bị quấy nhiễu, có trường hợp có duyên đặc biệt gặp thì không sao cả. Có những Phật tử gặp được các loại quỷ thần, những loại quỷ thần mà họ thấy được giống như trong kinh Đức Phật đã miêu tả đều là đúng, không có hư dối gì cả.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong gia đình chỉ có mình con tu hành. Hiện tại con theo thời khóa tu hành, nhưng không biết đến lúc lâm chung có được sáng suốt tỉnh táo vãng sinh không. Xin hòa thượng có mấy lời khai thị cho đệ tử rõ.
Đáp: Câu hỏi này rất hay. Người tu hành phải có ý hướng như vậy. Chúng ta thấy trong quá khứ cũng như hiện tại bây giờ, có nhiều người công phu đắc lực, niệm Phật đến lúc lâm chung biết trước giờ chết, tự tại giảng sinh. Qua đó, chúng ta thấy rằng pháp môn niệm Phật thật là thù thắng. Chúng ta phải tu như thế nào? Quý Phật tử chúng ta nên quan sát học hỏi cách thức tu hành của những người thành tựu kia. Họ tu cách gì? Hành trì như thế nào mà thành tựu như thế? Điều này rất đáng cho chúng ta tham khảo học tập. Trong cuộc đời tu hành của mình, tôi đã gặp nhiều vị niệm Phật. Đến khi ra đi biết trước ngày giờ, điều này để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc. Trong những vị đó, tôi gặp một vị đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn. Niệm Phật được 3 năm, khi làm chung biết trước ngày giờ và ngày đứng mà giáng sinh. Đặc biệt, vị này khi chưa xuất gia là bạn của Pháp Sư Đế Nhàn. Sau này được Ngài Đế Nhàn giáo hóa nên giác ngộ đi tu và tu Ngài Đế Nhàn làm thầy bổn sư. Vì hoàn cảnh cuộc sống, trước đó ông làm nghề hàng giá sâu nồi để kiếm sống qua ngày nên không biết chữ. Khi vào xuất gia có 2 thời công phu sáng và tối mà ông học hoài không thuộc. Ngài Đế Nhàn sợ nếu để ông ở đây thì khó hòa với chúng, nên dễ sinh ra phiền não làm thối thức Bồ Đề Tâm. Pháp Sư bèn đưa ông về một ngôi chùa ở miền quê thuộc huyện Ninh Ba tu học tại đó. Pháp Sư bảo ông đừng đi thọ giới, khỏi học nghi thức, khỏi học nghi lễ gì cả. Chỉ học một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như thế mà trì niệm. Ngài nói, ông phải thành tâm mà niệm, niệm mệt rồi nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục niệm, tương lai chắc chắn có lợi lạc lớn. Ông ta chẳng biết có lợi lạc gì mà chỉ biết vâng lời thầy mà tu tập. Khi về ở ngôi chùa nhỏ, lão Pháp Sư Đế Nhàn đã nhờ vài Phật tử hộ trì và cung cấp thực phẩm cần thiết cho ông. Còn ông từ sáng đến tối cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mệt rồi nghỉ, nghỉ rồi lại niệm. Niệm được 3 năm thì ông đã thành tựu, biết trước giờ chết. Hôm đó ông nói với người nấu ăn trong chùa rằng, tôi lên thành phố để thăm mấy người bạn. Khi trở về, ông dặn tiếp bà rằng, ngày mai bà đừng nấu cơm cho tôi. Bà lão trong lòng nghi ngờ, sư phụ thường ít ra ngoài, hôm qua chỉ đi ra ngoài 1 lần, có lẽ bạn bè mời ông ăn cơm nên ngày mai không cần mình nấu cơm. Ngày hôm sau sắp đến giữa trưa, bà không an tâm nên dẫn đến chùa xem thử. Bà thấy sư phụ đứng tần ngần trước sân, gọi ông không trả lời. Bà chạy đến để nhìn kỹ, thì ra là ông đã chết, đứng mà chết. Bà vội vàng tìm các Phật tử báo tin cho lão Pháp Sư Đế Nhàn ở chùa Quan Tông. Lúc bấy giờ không có phương tiện giao thông, vậy là phải đi bộ mất hết 3 ngày. Ông ta vẫn đứng đó 3 ngày. Có người hỏi ông ta tu tập thế nào mà thành tựu như vậy. Đó là nhờ không có vọng niệm, tạp niệm. Ông chỉ chuyên tâm niệm A-di-đà Phật. Trải qua 3 năm thì nghiệp chướng tiêu trừ, thành tựu viên mãn. Quả thật đây là người có bản lĩnh công phu tu tập, chẳng có nguyên nhân nào khác, chỉ cần buông bỏ các duyên, tính tâm niệm Phật. Nếu còn một tư tưởng vấn vương lo lắng thì bạn chẳng được thành tựu, vì chính bạn không được tự tại. Chỉ đơn giản như vậy thôi, liệu chúng ta có làm được hay không? Và người thứ hai mà tôi gặp đã để lại một ấn tượng sâu sắc là Pháp Sư Tu Vô ở chùa Cực Lạc, Cáp Nhĩ Tân. Bạn xem quyển Ảnh Trần Hồi Ký Lục, trong đó có kể, lúc chưa xuất gia, Ngài làm nghề thợ hồ, cũng xuất thân từ thành phần lao động nên không biết chữ. Sau khi xuất gia, Ngài làm công quả trong chùa, phục vụ đại chúng. Khi làm việc, Ngài không bao giờ buông bỏ câu A-di-đà Phật. Năm đó, ở chùa Cực Lạc, lão Pháp Sư Đàm Hư mở một pháp hội truyền giới. Đây là pháp hội lớn nhất trong Phật môn, có thỉnh Hòa Thượng Đế Nhàn làm đàn đầu truyền giới. Lễ truyền giới rất cần người phụ giúp, nên Pháp Sư Đàm Hư đi khắp nơi để tìm người. Lúc đó, có Pháp Sư Tu Vô, Pháp Sư Định Tây hộ giúp đàn giới. Pháp Sư Định Tây hỏi Ngài, thầy làm được việc gì? Ngài nói, tôi phát tâm chăm sóc bệnh nhân tại giới tràng. Việc này rất quan trọng vì trong giới tràng có người đau ốm, cảm mạo, bệnh tật cần có người chăm sóc. Ngài phát tâm đến phục vụ được 2 tuần thì một hôm Ngài đến tìm lão hòa thượng Đàm Hư và pháp sư Định Tây đảnh lễ 2 ngày, xin vắng mặt vài hôm. Ngài nói Ngài phải đi. Đàm Hư hòa thượng rất từ bi, không quở trách gì cả, lại nói: Thầy có việc cần thì cứ đi. Pháp sư Định Tây ngồi bên cạnh nghe thấy không chịu được nên nói: Thầy phát tâm đến đây chăm sóc bệnh nhân, chỉ phục vụ có 2 tuần, truyền giới phải mất 2 tháng. Ít nhất thầy phải chờ đến khi giới đàn viên mãn rồi mới đi. Sao thầy không có chút nhẫn nại nào cả? Mặc dù bị trách móc, nhưng Ngài chỉ nói: Tôi không phải đi nơi khác, mà là giảng sinh đến cực lạc thế giới. 2 vị lão hòa thượng thấy vậy, cho đây không phải chuyện bình thường, bèn hỏi Ngài: Ngày nào đi vậy? Ngài nói: Có lẽ không ngoài nửa tháng, nên đến xin các Ngài nghỉ trước. Ngài còn thỉnh cầu pháp sư Định Tây chuẩn bị cho Ngài 200 cân củi nhóm lửa để chuẩn bị sau khi Ngài giảng sinh dùng cho việc hỏa thiêu. 2 vị pháp sư đồng ý chuẩn bị cho Ngài. Đến hôm sau, Ngài lại đến tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi: Việc gì vậy? Ngài nói: Thưa lão hòa thượng, hôm nay con phải đi đây. Lập tức mọi người ra phía sau chùa tìm một căn phòng kê tạm một chiếc giường. Ngài ngồi xếp bằng trên đó và nói với pháp sư Định Tây rằng: Nhờ thầy tìm cho tôi vài pháp sư trợ niệm để tiễn tôi đi. Mọi người rất vui lòng, họ đến rất đông để trợ niệm giúp Ngài. Lúc trợ niệm, những người này nói với Ngài rằng: Thường những người trước khi giảng sinh đều làm thơ hoặc kệ để lưu lại đời sau. Thầy tu vô, Ngài cũng nên để lại cho chúng tôi một bài kệ chứ. Ngài tu vô nói: Tôi không bằng họ vì tôi không biết chữ, nên không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Tuy nhiên, cuối cùng Ngài đã nói một câu rất sâu sắc là: Tu hành nhất định phải chân thật, việc này quyết định không thể làm giả được. Lời khai thị này tuy ngôn ngữ đơn giản, nhưng mọi người nghe cảm thấy như một lời sách tấn, rồi tiếp tục niệm Phật. Niệm chưa đầy một khắc thì Ngài đi. Đây là chuyện giảng sinh xảy ra trong thời này. Gần đây nữa là ở Đài Loan, chúng tôi nghe có mấy vị cư sĩ tại gia niệm Phật biết trước giờ chết, tự tại giảng sinh. Khoảng 3 năm về trước, có lần tôi ở tại Phật Quang Sơn tham dự buổi giảng ở trường Đại học Phật học. Ban đêm trăng rất đẹp, chúng tôi thả bộ đi quanh khuôn viên chùa, rồi đến ngồi bên bờ hồ phóng sinh ngắm trăng. Chúng tôi ngồi ở đó thảo luận Phật pháp. Liền đó có một công nhân đến chỗ chúng tôi kể rằng: Ở quê ông tại thôn Tướng Quân có một bà lão tánh tình hiền lương, từ bi, hay thích giúp người. Khi còn sống, bà cũng không phân biệt rõ ràng cái gì gọi là Phật, cái gì gọi là thần. Phàm chỗ nào có chùa, bà đều đến lễ bái, thắp hương lại Phật, lại thần. Sau thời gian cưới vợ cho con trai, cô con dâu biết Phật pháp, khuyên bà đừng đi lễ lại lung tung nữa. Trong nhà có bàn thờ Phật, khuyên bà nên ở nhà niệm A-di-đà Phật, cầu xin tịnh độ. Bà lão rất có thiện căn, nghe theo lời của nàng dâu nên không đi lễ lại lung tung nữa, một lòng tinh tấn niệm A-di-đà Phật. 3 năm sau, một hôm, trong lúc ăn cơm tối, bà lão nói với con trai và con dâu: Các con cứ ăn đi, đừng chờ mẹ, mẹ đi tắm một chút. Người nhà vẫn chờ bà để cùng ăn cơm. Chờ quá lâu, người nhà thắc mắc: Lạ lùng thay, sao mẹ tắm lâu như vậy? Chúng ta đi xem thử. Mọi người tìm trong phòng tắm không thấy bà. Bà đã tắm xong từ lâu rồi, vào phòng ngủ cũng không có. Sau cùng họ thấy bà đang đứng trước bàn Phật, mặc áo tràng rất ngay thẳng chỉnh tề, trên tay cầm sâu chuỗi, mặt hướng về tượng Phật, đứng yên không cử động. Gọi bà cũng không trả lời. Nhìn kỹ lại thì biết bà đã giảng sinh. Bà đứng mà giảng sinh. Chỉ là một bà lão tại gia niệm Phật trong vòng 3 năm mà thành tựu công phu như vậy. Ông ta kể rằng dưới quê ông mọi người đều biết chuyện này. Câu chuyện ông ta kể đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng rất sâu. Cho nên, làm thế nào niệm Phật để biết trước giờ chết tự tại giảng sinh? Đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Chẳng có gì khác là muôn duyên buông xuống, nhất tâm hướng Phật thì bạn sẽ thành tựu. Nếu bạn còn dính mắc một tơ hào không buông được thì đó là ma chướng, làm chướng ngại việc giảng sinh, thậm chí còn làm chướng ngại công phu niệm Phật của bạn. Những việc này chính mắt chúng tôi thấy và nghe được có đến 10 mấy vị.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, người tạo các nghiệp ác bị đọa vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không thể ra khỏi. Như vậy chúng sinh ở trên thế giới càng ngày càng ít đi sao? Kính xin Hòa Thượng giải thích cho chúng con rõ vấn đề này.
Đáp: Chúng sinh hiện sống trên thế giới này đều do cộng nghiệp chiêu cảm đến ở thế giới này. Nếu chúng ta không bị cộng nghiệp thì tuyệt đối chúng ta không sinh đến thế gian này và gặp nhau. Như vậy mọi người từ đâu đến đây? Chúng ta là những di dân ở cõi khác đến đây. Chúng ta niệm Phật cầu giáng sinh về tịnh độ chẳng phải là từ cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, di dân về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà sao? Phạm vi xoay chuyển trong luân hồi lục đạo rất lớn. Lục đạo mà nhà Phật nói đến là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có vô số các hành tinh, có người thường qua lại và sinh sống trong khoảng không gian rộng lớn vô biên này, không thể tính hết được. Đọa vào địa ngục không phải vĩnh viễn không ra được, mà phải chịu đọa trong khoảng thời gian rất dài. Thường trong kinh nói phải trải qua đến 100.000 kiếp, khi tội báo hết thì mới được ra khỏi.
Hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, nghiệp nhân phải chăng có thể chuyển hóa được? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Nghiệp nhân có thể chuyển hóa được. Trong Tam Pháp Ứng của Phật giáo có câu: Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã. Tức là tất cả hành vi và nghiệp lực của chúng sinh cho đến vạn vật trong vũ trụ luôn chuyển biến không ngừng. Do đó, trong vũ trụ này không có một thực thể nào tồn tại bất biến, cho nên gọi đó là không tánh. Có một bài kệ rất hay: Tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thấy đều không, đó mới thật là chân sám hối. Vì vậy, có thể biết nghiệp nhân cũng là một thứ không tánh. Vì là không tánh nên mới có vô thường biến hóa. Vô thường biến hóa là một cách giải thích cho tánh không. Đã là chư pháp đều là duyên khởi tánh không, thì đương nhiên nhân duyên quả báo cũng bị chi phối bởi quy luật duyên khởi và vô thường. Quá trình từ nhân đến quả cũng là quá trình duyên khởi của vô thường biến hóa. Giả như nhân quả báo ứng chẳng phải duyên khởi tánh không thì không bị chi phối đối với luật vô thường biến hóa. Nếu không bị chi phối bởi luật vô thường biến hóa thì tất cả nghiệp lực hành vi của chúng sinh không thể tạo thành quả báo. Do đó, từ nhân đến quả phải trải qua quá trình biến hóa. Nhân quá khứ đương thể là tánh không, cho nên sau này gặp duyên tốt có thể chuyển thành thiện quả. Ví dụ như có người trong đời quá khứ tạo tác nghiệp nhân địa ngục cực trọng, nhưng khi gặp Phật Pháp hoặc nghe lời khuyên của ai đó giúp họ thức tỉnh, thiết tha chí thành ăn năn sám hối, nhất tâm niệm Phật cầu nguyện giảng sinh. Việc giảng sinh được thành tựu là do sức mạnh của chánh nhân hiện tại, còn nghiệp nhân địa ngục trong quá khứ đã yếu dần đi. Bởi vì nghiệp nhân xấu ác kia đã được tịnh hóa, chuyển thành cái nhân niệm Phật ở trong tâm mạnh hơn. Vì vậy, sau này họ chẳng bị thọ lãnh tội báo ở địa ngục, mà lại được giáng sinh về cực lạc thế giới, chứng được quả vị giải thoát giác ngộ.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, sau khi mẹ con vãng sinh về Tây phương cực lạc, con đã đem hết số kinh sách của mẹ ra đốt hết và nghĩ rằng mẹ sẽ mang theo. Nhưng bây giờ con mới biết đốt kinh sách mang tội rất nặng. Vậy thưa hòa thượng, bây giờ con phải làm sao sửa hết tội lỗi của mình? Mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Phật tử không biết việc đem kinh sách Phật ra đốt là có lỗi, chứ không có tội. Việc làm vô tình này thuộc về lỗi. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa tội và lỗi. Cái gì thuộc về tội thì rất nặng, còn thuộc về lỗi thì nhẹ hơn. Nếu như Phật tử đã biết mà vẫn cố ý đem ra đốt thì thuộc về tội. Trong đạo Phật, nếu vô ý phá hoại các hình tượng vật dụng của Tam Bảo thì thuộc về lỗi, còn cố ý phá hoại hình tượng chùa chiền vân vân với tâm sân giận thì thuộc về tội. Tội làm thân Phật chảy máu là tội nghiệp nặng nhất, phải đọa vào địa ngục A Tỳ muôn kiếp. Còn Phật tử hãy cố gắng phát tâm sám hối để tiêu trừ lỗi lầm của mình.
Hỏi: Bạch hòa thượng, có một vị cư sĩ trước đây làm nghề bán thịt, bây giờ muốn đổi nghề nhưng lại không đủ tiền để sinh sống, còn nếu không đổi thì sợ tạo nghiệp. Vậy kính hỏi hòa thượng, có cách nào giải thích cho anh ta hiểu? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Anh ta đã từng buôn bán thịt heo, chắc chắn rơi vào nghiệp sát sinh, tội này rất nặng. Này giác ngộ được là một điều rất tốt, rất ít người được như vậy. Nghề nghiệp sinh sống tốt nhất là không nên làm những nghề sát sinh hại mạng. Bây giờ có rất nhiều người mở quán kinh doanh buôn bán cá thịt, nhậu nhạt, giết hại rất nhiều các loài động vật, tạo sát nghiệp rất nặng. Nếu quý Phật tử để tâm quan sát thì sẽ thấy những người làm nghề đó, bản thân họ và gia đình họ phải chịu nhận quả báo không được tốt đẹp cho lắm. Vừa qua ở Hồng Kông có vài quán kinh doanh như thế này bị quả báo vô cùng thảm khốc. Các việc bắt giết các loài động vật làm mất cân bằng môi trường sinh thái mà các báo chí truyền hình thường đưa tin và không cho phép mọi người làm như vậy. Những việc xảy ra ở Hồng Kông đã làm một số người tỉnh tâm hồi đầu, chuyển đổi nghề nghiệp kinh doanh buôn bán của mình. Nếu như trước đây họ buôn bán các món ăn mặn, phải giết hại các loài động vật, thì nay họ đổi thành những món ăn rau quả, điều này rất tốt. Phật tử hãy khuyên bạn mình nên suy nghĩ lại và làm như thế thì rất tốt.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, phải chăng các trường hợp bị thương do tai nạn đều do nghiệp nhân đời trước chịu cảm quả báo? Mỗi lần công phu niệm Phật, con thấy các ma chướng rất nhiều. Các bạn cùng tu với con nói rằng, siêng làm việc công đức rồi đem hồi hướng hết cho họ, thì họ sẽ không còn quấy phá nữa. Nhưng con sợ mình rằng nếu làm như thế thì con không còn gì hết, sau đó phiền não lại càng nhiều. Vậy xin hỏi hòa thượng nên làm thế nào? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Không phải tất cả trường hợp bị tai nạn đều do nghiệp nhân đời trước chịu cảm. Có khi các tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của chính mình. Thí dụ như chúng ta đi vào những vùng hoang vắng để vui chơi thì gặp rắn rít cắn hoặc bị cây ngã đưa đến bị thương. Đây là do nhân đi đường không cẩn thận, chứ không phải do bị nhân quả chiêu cảm quả báo. Ở Trung Quốc ngày xưa có nói về hiếu đạo. trong sinh hoạt hàng ngày. Khi làm việc gì chúng ta cũng phải cẩn thận, không nên để thân thể bị tổn thương, làm cha mẹ phải khổ nhọc lo lắng. Đây là lời khuyên rất đúng và rất thực tế. Còn về nghiệp chướng thì ai cũng có những oan thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, dù ít hoặc nhiều. Chúng ta không chỉ gieo thù kết oán trong một đời này mà còn gieo trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Chúng ta gây thù thì quên, nhưng người oán thù thì họ không quên. Cho nên những nghiệp chướng ấy không bao giờ mất. Vì thế, khi làm việc gì, chúng ta hay gặp những chướng ngại và phiền não. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành để hóa giải các chướng ngại đó rất hay. Đó là chúng ta không tu vì mình. Vì mình là tự tư tự lợi. Các oan thần trái chủ nhân cơ hội này sẽ đến tìm chúng ta mà gây các phiền não. Chúng ta tu hành phải vì tất cả chúng sinh, trong đó có cả oan thân trái chủ, thì các oan nghiệp lập tức được hóa giải. Con đường tu tập mới được thanh thông. Tất cả những hành vi sinh hoạt của chúng ta đều hướng đến việc cứu độ chúng sinh, dứt trừ tất cả các việc ác, làm tất cả điều thiện cũng không phải vì bản thân mình. Phá mê khai ngộ cũng không phải cho bản thân mình. Thành Phật cũng không phải vì mình. Miếng cơm, chén nước là nhu cầu để nuôi dưỡng thân thể. Mục đích tu tập là phục vụ cho tất cả chúng sinh. Nếu mọi việc làm của chúng ta đều thành tâm hồi hướng đến hết thảy chúng sinh, thì kết quả vô cùng tốt đẹp. Còn nếu chư Phật tử nói một đường mà lại là một nẻo, chỉ lo tự tư tự lợi thì sẽ không có kết quả. Nói tóm lại, chúng ta phải vì hết thảy chúng sinh, không chỉ vì mình. Đó chính là đem tâm thành hồi hướng, sẽ giải trừ những oán kết nhiều đời. Đây mới đúng thật ý nghĩa hồi hướng. Vì vậy chúng ta muốn khai mở tấm lòng rộng lượng, giống như tâm Phật và tâm Bồ Tát. Tâm rộng như thái hư, trùm khắp các cõi. Tâm rộng lớn thì phước lớn, tâm nhỏ hẹp thì phước mỏng. Phật tử cần phải hiểu rõ đạo lý này.
Hỏi: trong kinh Phật nói, thọ mạng của con người cứ 100 năm bị giảm xuống 1 tuổi. Ngày nay khoa học tiến bộ, ngành y học có thể giúp con người kéo dài thêm tuổi thọ. Như vậy, những lời Phật nói có chính xác không? Kính xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con rõ.
Đáp: là đệ tử Phật, chúng ta phải tuyệt đối tin vào lời dạy của Ngài. Tuổi thọ của con người được kéo dài là nhờ thuốc. Nếu cho rằng nhờ y học con người kéo dài được mạng sống, là phủ nhận định luật nhân quả rồi. Phật nói thọ mạng con người 100 năm giảm đi 1 tuổi là nói chung cho loài người, chứ không phải riêng cho một cá nhân. Mỗi người trong đời quá khứ gây tạo các nghiệp thiện ác không giống nhau, do đó nghiệp báo và thọ mạng cũng không giống nhau. Phật nói, người có sức khỏe sống lâu là người đã tu hành vô úy thí trong đời quá khứ. Chúng ta muốn có thân thể khỏe mạnh, sống lâu thì phải hiểu đạo lý này. Việc này không cần đến thuốc men. Thuốc không phải là yếu tố chính, nó chỉ trợ duyên một phần, một khoảng thời gian mà thôi. Nếu thọ mạng không lâu dài thì dù thuốc tốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có kết quả gì. Trong lịch sử Trung Quốc có những vị vua nổi tiếng như Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế đều muốn kéo dài mạng sống của mình, đi khắp mọi nơi tìm thuốc trường sinh bất tử. Thế nhưng đến lúc thời vận hết rồi thì cũng chết. Cho nên chúng ta phải hiểu hai vấn đề. Nhờ trợ duyên của thuốc thì chỉ sống thêm một khoảng thời gian nào đó thôi. Còn người có sức khỏe thì không liên quan gì đến thuốc men, mà là do tu tập. Ở Tân Gia Ba có cư sĩ Hứa Triết, năm nay đã được 101 tuổi. Bà không uống thuốc tăng lực, cũng không ăn các thức ăn bổ gì cả. Hàng ngày bà chỉ ăn cơm với rau đạm bạc. Bình thường người ta thấy vậy cho là không đủ chất dinh dưỡng. Nhưng tại sao bà lại sống lâu như thế? Như vậy ta mới biết rằng trong đời quá khứ bà đã tu pháp vô úy thí. Vấn đề này trong nhà Phật mới giải thích rõ ràng. Ở phương Tây, dù nền y học có tiến bộ nhưng cũng chỉ chữa bớt một số bệnh, đó là những trường hợp ngoại duyên. Nhưng thật sự có hết bệnh không? Không thể hết được. Bằng chứng là hiện nay nhiều nơi trên thế giới phát sinh ra những dịch bệnh mà y học bó tay, không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Do đó, muốn biết thọ mạng dân số toàn cầu là bao nhiêu, cứ mở cuộc điều tra sẽ biết. Bình quân thọ mạng của con người trên thế giới, theo người xưa nói, nhân sinh thức thập cổ lai hy, tức đời người sống được 70 tuổi là hy hữu. Đây là thọ mạng chung của con người. Lời Phật nói rất thực tế và rõ ràng.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, nhà Phật nói công và tội không được lẫn lộn với nhau. Điều này như thế nào con chưa hiểu rõ ràng, xin hòa thượng giải thích cho đệ tử rõ.
Đáp: Công và tội thật sự không lẫn lộn với nhau được. Thí dụ chúng ta trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Hạt giống dưa là nhân. Nếu nhân này không tốt thì khi gieo xuống đất sẽ thành quả không tốt. Nhân không tốt là ví dụ cho ác, nhân tốt là ví dụ cho thiện. Khi chúng ta gieo hạt giống dưa xuống đất, biết đó là giống không tốt, chúng ta lại gieo tiếp hạt giống đậu xuống thì những hạt giống dưa kia có biến thành đậu hết không? Không thể được. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Rõ ràng công và tội không lẫn lộn được. Không phải chúng ta gieo đậu xuống nhiều thì dưa không có quả. Từng loại đều có quả riêng. Từ vô thỉ đến nay, chúng ta đã gieo trồng những nhân thiện ác. Những hạt giống này tuyệt đối không mất và lẫn lộn với nhau được. Từ nhân đi đến quả đều có duyên. Cho nên Phật nói duyên sinh là như vậy. Nhân ác chúng ta tạo quá nhiều thì chúng ta bị quả ác. Nếu muốn dứt sạch các nhân ác thì giống như hạt dưa, ta không tạo duyên cho nó phát sinh bằng cách đem hạt giống đó bỏ vào trong bình đậy lại, không cho tiếp xúc với đất, nước, không khí. Trải qua 100 năm cũng không bao giờ trổ quả vì không có duyên làm cho nó phát sinh. Nếu như Phật tử đem hạt giống ấy gieo xuống đất có đầy đủ các yếu tố như nước, ánh sáng, vân vân thì nó sinh trưởng rất tốt. Do đó, chúng ta muốn thành tựu các điều thiện thì phải gieo nhân và duyên thiện. Muốn đoạn trừ các điều ác thì phải đoạn trừ nhân và duyên ác, không cho hạt giống ác trổ quả.
Hỏi: Bạch hòa thượng, con nhìn các pháp thế gian trôi qua như mây khói, chỉ mong cuộc sống có việc làm và thu nhập ổn định là yên tâm rồi. Ngoài ra không có mong cầu gì cao xa cả. Vậy xin hỏi hòa thượng, cách suy nghĩ như vậy có đúng không? Hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Suy nghĩ của Phật tử vô cùng chính xác. Người chân chánh học Phật phải giác ngộ ở chỗ này. Đời người chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ rồi, tại sao lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn đau khổ? Lúc trước chúng tôi có dịp đến Nam Dương, thấy người dân ở Mã Lai làm một ngày nghỉ hai ngày, làm một ngày đủ ăn ba ngày, nghỉ ba ngày lại đi làm tiếp. Chúng tôi thấy cuộc sống của họ an nhàn và hạnh phúc vô cùng. Quý vị nghĩ xem, có người cả đời làm ăn tích chứa vô số của cải, nhưng đến khi chết thì buông tay trắng, không có một ngày được tận hưởng hạnh phúc và thành quả của mình làm ra. Quý vị thấy có uổng thay cho họ không? Không biết sau này ai sẽ dùng số tài sản đó. Cho nên chúng tôi nghĩ dân tộc Mã Lai thật thông minh. Vì vậy tôi nói với một số Phật tử rằng, các vị hãy tích cực làm việc một năm rồi nghỉ hai năm. Dành thời gian hai năm này học Phật Pháp là điều vô cùng lợi ích. Cách làm này rất hay, người thông minh nên áp dụng nó. Quyết tâm làm việc, khi xong thì buông bỏ xuống, nỗ lực tu hành trong vòng hai năm, nhất định sẽ được nhiều kết quả hạnh phúc an lạc.
Hỏi, kính bạch hòa thượng, sau khi xem xong cuốn Vãng Sinh Luận, còn không muốn quan hệ giao tiếp với những người bên ngoài và cả những người trong gia đình, chỉ muốn ở nhà tịnh tu niệm Phật. Vậy xin hỏi hòa thượng, như vậy có phải là cố chấp không? Vì không làm việc giáo hóa chúng sinh, kính mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: người bước đầu học Phật, điều tốt nhất là cần phải chấp trước. Bởi vì muốn cho công phu tu tập được thành tựu thì điều quan trọng là phải chấp vào sự tu trì. Nhà nho có nói: chọn thiện cố chấp. Do đó, người sơ cơ học Phật cần phải cố chấp. Còn việc hóa độ chúng sinh thì khi nào? Đó là khi nào mình tu tập đủ định lực, không bị ảnh hưởng, bị mê hoặc bởi các cảnh duyên bên ngoài. Nếu khi tiếp duyên xuất cảnh mà bị hấp dẫn bởi ngũ dục, lục trần, tâm niệm loạn động, thì lúc đó mình tùy thuận tạo nghiệp, chứ không phải hóa độ chúng sinh. Từ xưa đến nay, những chuyện như vậy xảy ra không phải là ít. Lúc còn trẻ, khi vào trường học, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam hạn chế tối đa việc giao tiếp của chúng tôi. Cho đến khi chúng tôi 40 tuổi, ngài cũng không cho phép chúng tôi đi ra ngoài giảng kinh. Thời gian trước 40 tuổi, chúng tôi cũng có đi giảng, nhưng chỉ là những đạo tràng ở Đài Trung. Còn ngoài thời gian học, chúng tôi vào thư viện ở Đài Trung để ôn luyện. Ngài sợ chúng tôi ra ngoài không làm chủ được chính mình, bị các duyên trần làm mê hoặc rồi bị đọa lạc. Đây là một vị thầy, một bậc thiện tri thức hết lòng quan tâm đến đệ tử. Chúng ta cần phải rõ đạo lý này, tự mình luôn nhắc nhở với chính mình, xem lại mình như thế nào. Những điều trong giới luật phải giữ lấy, chấp như vậy là việc tốt.
Hỏi, bạch hòa thượng, đệ tử đi chùa lễ Phật, nhưng trong nhà có một người không chịu làm theo mà lại có ý kiến. Vậy xin hỏi hòa thượng, con nên yên lặng hay nói cho họ biết, mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: nếu như Phật tử có năng lực thì có thể giải thích cho anh ta hiểu, còn nếu không thì nên yên lặng đợi nhân duyên, không nên tranh luận với họ. Bởi vì người ta chưa hiểu rõ chân tướng của sự việc thì không nên tranh luận. Ở Tân Gia Ba, các cha bên Thiên Chúa Giáo cho phép các tín đồ của mình qua tụng kinh Phật là vì họ hoàn toàn hiểu Phật Pháp, nên có một sự dung hòa rất là tốt.
Hỏi, kính bạch hòa thượng, bình thường con không thích giao tiếp với mọi người, nhưng nếu có người quấy phá thời khóa tu tập thì con lại sinh phiền não. Vậy xin hỏi hòa thượng, con phải nên làm như thế nào để yên tâm tu học? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: nếu họ quấy nhiễu mình thì mình nên có từ tâm một chút. Bởi họ không hiểu thì mình ôn hòa giảng giải cho họ hiểu, không nên mang những phiền não vào lòng. Chúng ta phải dùng những phương pháp khéo léo để giáo hóa họ trở thành người tốt, có thể bằng công phu tu tập của chính mình mà chuyển hóa họ.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có vài học giả nói rằng văn hóa nhà Nho là văn hóa lạc cảm, còn văn hóa nhà Phật là văn hóa khổ cảm. Vậy con kính hỏi hòa thượng, nhân duyên ở trong đây nghĩa như thế nào?
Đáp: Không có nhân duyên gì trong việc này cả. Người nào nói những điều này có nghĩa là đối với tư tưởng nhà Nho họ không hiểu rõ ràng, còn đối với nhà Phật họ lại càng không hiểu gì. Phật giáo dạy con người ly khổ để được vui, sao nói là văn hóa khổ cảm? Lời Phật dạy họ không hiểu thì chúng ta đừng nói gì nhiều với họ.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, hiện tại con chỉ chuyên niệm Phật, không thích giao tiếp nói chuyện. Nhiều người nói với con rằng bạn nên lịch sự và tùy duyên, nhưng con vẫn yên lặng không nói. Nhưng có người lại cho rằng làm như vậy là tự mình đánh mất duyên lành với chúng sinh. Xin hỏi hòa thượng, có phải là con không có tâm từ bi, hay là do con thiếu trí tuệ?
Đáp: Điều này còn tùy thuộc vào người phát tâm. Nếu mình cảm thấy bản thân mình nghiệp chướng nặng, thiếu trí tuệ, thì chuyên tâm niệm Phật, cầu định, cầu huệ. Đây là việc làm rất tốt. Tạm thời chúng ta không kết duyên với chúng sinh, nhưng những công đức chúng ta tu hành, mỗi niệm ta đều hồi hướng cho chúng sinh. Đó chính là chúng ta kết duyên với chúng sinh. Không nhất định chúng ta phải gặp họ rồi giảng nói này kia mới gọi là kết duyên. Bởi vì đi giao tiếp giảng nói kết duyên có đôi khi kết duyên ác, chẳng phải duyên thiện. Còn nếu đem công đức tu hành của chính bản thân mình mà hồi hướng, đó mới chính là pháp duyên thuần thiện. Đến lúc công phu của mình thuần thục, trí tuệ khai mở, thì chúng ta có thể rộng độ vô số chúng sinh. Người tu hành phải phân thành những giai đoạn để tu tập như thế mới đúng như pháp.
Hỏi: Bạch hòa thượng, nhà con xây một điện thờ Phật ở trên sân thượng, mặt tiền quay về hướng nam, còn khi lễ Phật thì xoay về hướng bắc. Nhưng các Phật tử nói với con rằng không nên xoay về hướng bắc lễ Phật. Con xin hỏi hòa thượng, như vậy có tội hay không? Sự việc này con cũng không biết như thế nào. Xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Nếu mặt nhà xoay hướng nam, khi lễ Phật mặt xoay về hướng bắc, thì nên đặt tượng ở căn giữa. Còn đặt tượng Phật lệch hai bên đông và bên tây là không đúng. Tượng Phật nhất định phải đặt ngay gian giữa, ở vị trí trên cao. Tại sao? Vì khi bước vào nhà, thấy ngay chân dung của Đức Phật thì mọi người cung kính. Trong nhà vị trí này gọi là đại vị và thượng vị. Do đó, chúng ta không nhất định phải theo một số hướng cố định, bởi vì mỗi nhà mỗi hướng khác nhau. Nhưng dù hướng nào thì cũng phải đặt tượng ở vị trí thượng vị. Vị trí này giúp chúng ta liên tưởng đó là Tây Phương. Nhà xoay hướng nào chúng ta cũng đặt như vậy, phương nào cũng là Tây Phương cả. Không cần phải phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc. Kinh Hoa Nghiêm có đoạn: Thiện tài đồng tử du hành đến phương Nam để tham dẫn các bậc thiện tri thức. Hướng Nam ở đây không phải chỉ các hướng Đông, Tây, Bắc. Nếu nói phương Nam có các bậc thiện tri thức, vậy hướng Đông Tây Bắc không có sao? Vậy vì sao nói các thiện tri thức ở phương Nam? Bởi phương Nam là chỉ cho ánh sáng, quang minh. Ở trong thuyết ngũ hành, hướng Nam là quả. Quả đại biểu cho ánh sáng đại biểu cho trí tuệ. Thiện tri thức là người có trí tuệ, nơi ở của các ngài gọi là phương Nam. Ngoài ra, thiện tri thức còn là những người đầy đủ phước báo, nên nơi các ngài ở còn gọi là thành phước. Do đó, phương Nam hay thành phước không phải chỉ phương hướng, mà là một nơi nào đó. quý Phật tử chỉ có một lòng nhiệt thành thiết tha kính lễ cúng dường Phật và Bồ Tát để mong tiêu tai các ách nạn. Vậy tại sao lại có tội? Việc thờ cúng tượng Phật ở hướng Bắc hay Nam hoặc lễ lạy thì công đức vô lượng, không có lỗi gì cả.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, bạn của con và em gái đã lập gia đình nhưng lại đi quan hệ bồ bịch bên ngoài. Xin hỏi Hòa Thượng có cách gì để khuyên họ tỉnh ngộ không? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Xã hội hiện nay những việc linh tinh này xảy ra tương đối nhiều, nhưng đã là bạn bè hoặc là người thân trong gia đình thì mình nên khuyên bảo họ. Tuy nhiên, muốn khuyên họ mình cần phải có trí tuệ, thiện xảo, nếu không thì dễ làm tổn hại đến lòng tự trọng của họ. Lúc đó người ta không nghe mà còn phản ứng lại thì không có tác dụng gì cả. Điều tốt nhất là nên tặng cho họ hai quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn và Kinh Thập Thiện để họ xem, may ra họ tỉnh thức. Lúc đó từ từ chúng ta dẫn dắt họ. Nếu họ là người chân chánh tu học Phật Pháp thì họ sẽ tự động sửa những lầm lỗi của họ.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, chồng con hay đi nhậu, uống rượu, ăn thịt, con đã nhiều lần khuyên mà không có tác dụng. Vậy kính xin hỏi Hòa Thượng, có phương thuốc gì để giúp cho anh ấy bỏ thói quen xấu đó không? Mong Hòa Thượng giúp cho con biết.
Đáp: Có, phương thuốc đó chính là cô. Chính cô không cứu được anh ấy thì ai cứu? Mình là người học Phật cần phải có trí tuệ, vận dụng những phương tiện thiện xảo, khéo léo và tâm nhẫn nại mới cứu anh ấy được. Anh ấy là người đáng để cho cô thực hành hạnh độ sinh đó.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nếu trong gia đình không ai tin Phật thì làm sao có thể hoằng dương Phật Pháp? Về sau, người thân trong nhà có hậu sự gì phải làm như thế nào? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy những việc trên cho con rõ.
Đáp: Việc lớn nhất của người Phật tử là giúp đỡ tất cả chúng sinh bằng cách hoằng truyền Phật Pháp. Phật tử hãy xem mọi người là đối tượng để mình độ sinh và gieo trồng công đức, đặc biệt những người trong gia đình, vì họ là những đối tượng rất khó độ. Tuy nhiên, đã là người trong gia đình thì có nhân duyên với nhau, nếu không có duyên thì không thể trở thành người thân thích với nhau. Vì vậy, Phật tử phải khéo léo dùng những phương tiện thiện xảo để giúp đỡ họ. Điều trọng yếu là ngay bản thân mình tu học Phật Pháp làm sao để khi mọi người nhìn vào thì thấy và cảm nhận được sự thanh thoát hiền hòa ở nơi mình, khiến họ vui vẻ ngợi khen, thì xem như bạn đã giúp họ đến với Phật Pháp rồi. Trên con đường hóa độ chúng sinh, chúng ta phải biết áp dụng tứ nhiếp pháp mới có thể thành tựu. Nhiếp là nhiếp thọ cảm hóa chúng sinh. Đây là phương pháp rất căn bản, người học Phật phải biết áp dụng vào đời sống của mình cho có hiệu quả, nhất là đối với người thân trong gia đình. Có như vậy mới giúp họ được, cũng chính là chúng ta thực hành hạnh bố thí. Điều quan trọng cần phải biết là không nên phê phán chỉ trích những lầm lỗi, mà phải biết khen ngợi tán dương những việc làm tốt đẹp của họ. Khi họ cảm nhận mình tu học Phật Pháp, hiếu thuận đối với cha mẹ, tôn trọng sư trưởng và các bậc tiền bối, hòa nhã với anh em, nhường nhịn người dưới, chăm lo những người tật bệnh, lúc nào bạn cũng thương yêu chan hòa với mọi người, thì họ sinh lòng cảm động mà đem lòng cầu thị học Phật. Lúc này bạn hãy đem Phật Pháp ra giảng giải cho họ hiểu. Được như thế có nghĩa là họ hoàn toàn được độ. Một người mới học Phật vừa thọ tam quy ngũ giới, khi thấy mọi người trong gia đình có sai phạm gì liền nói: không được, bạn phá giới rồi, tương lai sẽ đọa địa ngục. Những người trong gia đình sẽ nhìn người ấy như là oan gia đối đầu. Vì vậy, người học Phật cần phải có trí tuệ. Đối với người, nên nói và không nên nói những gì. Phải thận trọng trong lời nói, phải biết chừng mực. Một người học Phật chân chánh, nếu biết vận dụng Phật pháp vào trong cuộc sống thì cả gia đình sẽ có phước thực sự. Phật tử làm thế nào để cảm hóa được mọi người đây? Đó là phải biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, cho khế lý, khế cơ, khế thời thì có lợi lạc thực sự.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, làm thế nào để lợi nhuận mà mình có được trong kinh doanh được hợp lý, tránh gây tạo nghiệp? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Là Phật tử, chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này. Không luận là chúng ta làm nghề gì, nhưng lợi nhuận chúng ta làm ra nên đem cứu giúp những chúng sinh khổ nạn trên thế gian này. Chỉ cần cuộc sống của mình đơn giản, nhẹ nhàng là đủ rồi. Thực tế mà nói, chúng ta sống càng đơn giản thì đời sống càng thanh thản và nhẹ nhàng. Ở Tần Gia Ba có lão cư sĩ Hứa Triết, sống hơn 100 tuổi, nhưng cả đời không tật bệnh, tâm hồn rất thanh thản, hiền hòa, từ bi. Cuộc sống của bà rất thanh đạm, mỗi ngày ăn có một bữa, thức ăn lại đơn giản, không ăn các thức ăn có dầu mỡ, đường cùng các thứ hóa chất khác. Bà chỉ dùng toàn thứ rau quả tự tay bà trồng lấy. Quần áo cũng đơn giản, bà lượm đồ người ta bỏ đi về giặt sạch rồi mặc lại. Cư sĩ Lý Lâm Nguyên hỏi bà rằng: Sao bà cụ không may một bộ đồ mới để mặc? Bà nói: Tôi hàng ngày cùng sống với những người nghèo khổ, tôi mặc đồ mới thì chẳng gần gũi giúp đỡ họ được. Đây đúng thật là bậc Bồ Tát, không phải là phàm phu. Phàm phu thì thích hưởng thụ, tham cầu miếng ăn miếng uống để nuôi tấm thân bệnh tật này. Cư sĩ Hứa Triết một đời mạnh khỏe, sống tự tại, đây là bài học giúp chúng ta thức tỉnh. Do đó, người học Phật nhất định phải rõ lý, hiểu sự. Lý sự viên dung thì sự tu học mới đúng như pháp, như lý, cả khi làm việc trong đời sống hàng ngày. Hiểu và sống có tiết độ như vậy thì vô cùng tốt.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, người xưa nói, tu học không nên nhìn ngó lỗi người. Sống trong một tập thể cùng tu học, nếu người bạn đồng tu của mình có sai phạm thì có nên nhắc nhở họ không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Đây là tình đồng đạo. Lỡ ai có sai phạm thì mình nên nhắc nhở và giúp đỡ họ để cùng tiến tu. Điều quan trọng là phải có trí tuệ khéo léo khi nói năng, nhắc nhở khuyên bảo. Và điều tốt nhất là không quá 3 lần. Nếu không thì dễ làm người ta khó chịu và mất tình cảm, làm thương tổn đến lòng tự ái của họ.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, con có gặp một vị tuổi lớn và biết vị này tu hành mà không giữ giới luật, tạo các nghiệp xấu. Vậy thưa Hòa Thượng, có nên nói cho ông ta biết hay là nên yên lặng? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Điều tốt nhất là Phật tử không nên để ý đến chuyện này. Như vậy thì vô lượng công đức mà tâm mình được thanh tịnh. Nếu một lần mình nghĩ họ phạm giới thì chính bản thân mình phạm một lần. Một lần nghĩ họ tạo nghiệp thì một lần chính mình tạo nghiệp. Họ tạo nghiệp bằng thân và khẩu, còn Phật tử tạo nghiệp bằng ý. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng, người chân chính tu hành không nhìn lỗi thế gian. Nếu như biết áp dụng lời dạy này thì sự tu tập của Phật tử nhất định được thành tựu. Con người ta vốn vô minh, khi thấy người khác có lỗi thì đem nó chứa vào tâm mình, hủy hoại và làm chướng ngăn con đường tu tập của mình, tương lai nhất định đọa vào tam ác đạo. Tâm mình không thanh tịnh đã là một lỗi rất lớn.
Hỏi: Con từng nghe Hòa Thượng nói, bây giờ việc học tập của học sinh ở trường không mấy nghiêm túc. Vậy hỏi Hòa Thượng, con có nên gửi con mình vào trường học hay không? Hay dành thời gian học ở ngoài để con mình theo học Phật Pháp? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Làm như vậy là không đúng. Suy nghĩ của Phật tử rất tốt, nhưng không phù hợp với quy tắc giáo dục và pháp luật nhà nước. Nếu sự việc này bị phát hiện, Phật tử sẽ bị ngồi tù. Trừ trường hợp đặc biệt là Phật tử dẫn đến trường ghi danh cho con mình, nhưng không cho con đến lớp, mà cho học ở nhà. 6 năm sau, nó được đăng ký dự thi và trường phát bằng tốt nghiệp. Điều này Phật tử xem có thực hiện được hay không? Đây là chuyện không dễ. Tôi có một cách chỉ bày cho Phật tử. Ngoài thời gian cháu đến lớp, một ngày Phật tử dành 1 tiếng đồng hồ để chỉ dạy cho con mình đọc các sách thánh hiền.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, tạc tượng Phật hoặc tượng A-la-hán mà chỉ tạc tượng bán thân, nửa thân, có đúng pháp không? Kính Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Đây là việc không đúng pháp. Tạo hình tượng Phật và Bồ Tát nhất định phải tạo toàn thân, ngồi hoặc đứng. Các tranh vẽ Phật và Bồ Tát cũng vậy, phải vẽ toàn thân, không được vẽ bán thân. Vẽ bán thân là khiếm khuyết, biểu hiện cái tâm không cung kính. Quý Phật tử nên chú ý vấn đề này.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, con và chồng con kết hôn với nhau, cuộc sống lúc đầu rất hạnh phúc, nhưng sau anh ấy lại ăn chơi sa đọa, đi bồ bịch ở bên ngoài. Làm sao con có thể đối diện với con người bạc tình bạc nghĩa như vậy? Anh ta biết những việc đó là sai trái, nhưng không chịu sửa đổi. Làm sao khuyên giải anh ta được? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Đây là vấn đề rất nghiêm trọng trong xã hội hiện nay. Hiện tại, ly hôn chiếm tỷ lệ càng ngày càng cao, là một hiện tượng đáng nguy. Gia đình là một cơ cấu tổ chức để hình thành xã hội. Nếu ví xã hội là thân thể con người thì gia đình như những tế bào cấu thành nên thân thể đó. Nếu thân thể phát sinh bệnh tật, mổ xẻ thì tánh mạng rất nguy. Xã hội ngày nay loạn động, lòng người bất an, đạo đức con người xuống cấp. Nguyên nhân chính là gì? Đó là do sự đổ vỡ của các gia đình. Ngày nay, việc kết hôn đã khác xưa nhiều. Nếu ngày xưa cha mẹ quyết định việc hôn nhân, cưới gả cho con cái, thì bây giờ mọi việc đã đi ngược lại. Tôn sùng tự do yêu đương dẫn đến kết quả càng tệ hơn. Ngày xưa, hiếm khi chúng ta nghe nói đến chuyện ly hôn. Điều đó có thể thấy chế độ hôn nhân thời xưa tốt hơn bây giờ rất nhiều. Làm cha làm mẹ có thương yêu con cái không? Bổn phận làm cha mẹ có nghĩ đến hạnh phúc con cái không? Cha mẹ ai cũng thương yêu và lo nghĩ đến tương lai cho con cái, nên một đời khổ nhọc nuôi dưỡng con cái. Khi còn đến tuổi trưởng thành thì tìm đối tượng để kết duyên thành vợ chồng. Đây chính là hạnh phúc cả cuộc đời của con mà cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình. Người lớn sống bằng kinh nghiệm, trước khi làm việc gì họ cũng dùng lý trí để phán xét mọi việc. Còn lớp trẻ bây giờ thì tự do yêu đương, phần nhiều đến với nhau bằng tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, không có sự phán xét của lý trí. Một lần tôi đến Mỹ giảng kinh, nghe một chuyện như thế này. Có một cặp vợ chồng nọ, sáng tổ chức đám cưới rất long trọng, chiều lại dẫn nhau ra tòa ly hôn. Nguyên nhân là gì? Là đến với nhau bằng tình cảm bồng bột, không có sự suy nghĩ chín chắn, tự do yêu đương, tự do đến với nhau. Điều này nam nữ trước khi kết hôn cần phải thận trọng. Thanh niên tuổi trẻ phải sống bằng trí tuệ của mình. Khi làm bạn phải có thời gian tìm hiểu từ 2 năm đến 5 năm, thậm chí đến 10 năm, sau đó mới đi đến kết hôn. Thời gian dài như thế đủ để tìm hiểu về cách sống đạo đức của cả hai, vì hai người sống với nhau một đời chứ không phải là chuyện sáng chiều. Việc này không chỉ đối với trách nhiệm gia đình mình mà còn liên quan đến thế hệ con cháu đời sau, xã hội, quốc gia và hòa bình của thế giới. Vì sao sau khi kết hôn lại phát sinh ra những vấn đề không tốt đẹp để rồi đi đến đổ vỡ hạnh phúc? vì khi yêu nhau, việc gì hai người cùng bao dung cho nhau, không hề thấy lỗi của nhau. Giống như người xưa nói, không thấy lỗi thế gian. Nhưng khi kết hôn rồi, từ sáng đến chiều toàn thấy lỗi nhau. Như vậy thì làm sao gia đình có được hạnh phúc? Muốn có hạnh phúc trong gia đình thì phải luôn thấy những ưu điểm của nhau. Nếu thành viên nào có điều gì không tốt thì nên bao dung tha thứ. Khi chung sống, nếu thấy ai sai lầm thì khuyên nhắc, nhưng không quá 3 lần. Nếu họ không nghe thì mình nên cảm thông với thiện ý và lòng nhiệt thành, vì chí thành thì sẽ cảm thông. Người xưa nói, lòng chí thành đá cũng dở ra. Nếu lời nói của ta không làm cho đối phương cảm động thì lòng chân thành của ta còn thiếu nhiều lắm. Cho nên lời nói phải có sự chân thành. Cần phải học nhiều, giúp cho mình khai mở trí tuệ, hiểu được những cách giao tiếp cư xử khéo léo. Được như thế thì mình sẽ cảm hóa được họ.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, con mỏi mệt, chán ghét chuyện thị phi, không muốn tiếp tục đi làm nữa, chỉ thích ở nhà tự mình tu tập, nhưng ba má con muốn con đi làm. Vậy xin hỏi Hòa Thượng cách nào là tốt? Kính xin Hòa Thượng chỉ bày cho con hiểu.
Đáp: Phật tử nên nghe lời ba má mình. Điều tốt nhất là nên tiếp tục đi làm. Trong công việc, mình đối diện với thực tế cuộc sống, giúp mình hiểu thêm ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. Người tu Phật không xa lìa cuộc sống. Bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một đời làm công việc giáo dục, Ngài không buông bỏ công việc.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, con mang thai được 5 tháng, qua kết quả khám nghiệm siêu âm thì thai nhi có hình thể dị thường. Sau khi sinh đứa bé ra, có thể trí năng không được bình thường nên con rất lo lắng. Những người thân của con không muốn cho đứa bé ra đời, bảo con phải phá thai đi. Con biết làm như vậy tội rất nặng, con không muốn kết duyên ác với đứa bé. Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con phải nên làm như thế nào. Nếu như con nghe lời người thân, làm theo phạm tội có nặng không?
Đáp: Thế giới bây giờ phát sinh những chuyện giống nhau. Theo cách nhìn và quan điểm của Phật giáo, đây là cộng nghiệp của chúng sinh. Kết quả xấu ác là do nhiều đời nhiều kiếp tạo những nghiệp bất thiện. Nếu người không biết đạo Pháp, gặp những việc như vậy rất khó vượt qua. Nhưng chúng ta là Phật tử, khi gặp những cảnh bất trắc thì mình hãy nhìn nhận, quán chiếu mọi việc theo tinh thần Phật Pháp thì tất cả sẽ được hóa giải. Trẻ con đối với cha mẹ có một nhân duyên rất mật thiết mời đầu thai làm con trong gia đình mình. Nếu không có thì dẫu cầu nó đến, nó cũng không đến. Đức Phật nói con cái và cha mẹ có quan hệ 4 nhân duyên như sau: đến để báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Thực tế mà nói, con người cùng với tất cả chúng sinh đều có quan hệ trong 4 nhân duyên này. Vì vậy, nếu trẻ con đầu thai vào nhà mình để báo ơn mà Phật tử nghe lời mọi người phá thai thì ân hóa thành oán cừu, rơi vào tội sát sinh rất nặng. Nếu nó định báo oán mà mình phá thai đi, thì oán oán chất chồng, hận thù càng thêm sâu. Đến đòi nợ, nợ càng tăng lên. Nhân quả ba đời oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt. Chúng ta sống mà gặp nhiều chuyện không may là do trong quá khứ gây tạo nghiệp bất thiện. Người nào trong đời này gặp những chuyện an ổn tự tại, việc gì cũng được như ý muốn, đều do quá khứ họ tích chứa rất nhiều công đức, phước lành, nên đời này mới thành tựu những việc tốt đẹp. Gieo nhân thiện thì được quả thiện, nhưng ác có quả ác. Thực tế mà nói, y học phán đoán chưa chắc gì đúng hoàn toàn. Vậy mà có rất nhiều người tin vào lời nói của y học, cho rằng bác sĩ là khoa học, tôn giáo là mê tín, không chịu tiếp nhận thì không có biện pháp gì cứu nữa. Có những trường hợp bác sĩ đông y ở Trung Quốc chẩn đoán và trị liệu hết. Về phương diện nào đó, đông y chữa được mà bên tây y phải bó tay, theo không kịp. Vì vậy Phật tử nên thử khám và điều trị theo đông y xem sao. Nếu không được thì mình có cách khác, làm mọi việc phước thiện vì đứa trẻ này. Có rất nhiều cách tu phước, thù thắng nhất là giáo dục. Việc này không khó. Ở Trung Quốc hiện nay xây dựng những trường học từ thiện, Phật tử nên góp ít công đức và hồi hướng công đức đó cho con mình, nhất định nó sẽ hoan hỷ. Phật tử tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho nó, đây là cách tu phước giúp vượt qua những tai ương rất tốt. Việc này Phật tử hãy bàn với mọi người trong gia đình suy nghĩ và cùng làm.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nếu mình làm công việc quản lý nhân sự, điều hành công việc nhưng lại dễ sinh phiền não, tâm không thanh tịnh, vậy nên xử sự như thế nào? Mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Làm việc đã khó, làm người càng khó hơn. Đặc biệt là hiện nay, con người phiền não tập khí rất nặng, chúng ta cần phải có tâm tốt giúp đỡ họ. Khi làm việc, thông thường dễ xảy ra những chuyện hiểu lầm. Nếu như chúng ta không có trí tuệ, phương tiện thiện xảo khi làm việc, thì rất dễ xảy ra phiền não. Đây là một điều khó tránh khỏi. Cho nên cổ nhân nói, nhiều việc không bằng ít việc không bằng vô sự. Phật tử nên gặp những người lớn tuổi, tâm sự trò chuyện, để họ chỉ giả thêm những kinh nghiệm của người đi trước. Mình không chỉ biết quản lý nhân sự mà còn phải biết quản lý quan hệ xử sự trong công việc cho có kết quả. Quản lý con người là một điều rất khó, dễ nảy sinh phiền não. Do đó, cần phải có trí cao, nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo. Điều tối quan trọng trong quản lý nhân sự là bình đẳng, tâm không thiên lệch. Nếu không thì khó tránh khỏi việc tạo nghiệp. Người nào đối xử với ta tốt một chút, ta quan tâm, nâng đỡ họ. Người nào đối với ta không tốt, thấy sai phạm, mình tìm cơ hội gây những khó khăn cho họ. Điều này chính là tạo nghiệp, nhất định bị quả báo. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những tai nạn. Vì sao vậy? Vì đời trước chúng ta đã tạo nhiều chướng nghiệp với người khác. Hôm nay đủ duyên, họ trở lại cản trở ta. Nhân quả báo ứng không một mảy may lẫn lộn. Sau khi học Phật Pháp, chúng ta thay đổi cách nhìn nhận đối với mọi việc, tâm vẫn yên bình. Những chuyện thuận nghịch đến, chúng ta vẫn chấp nhận, để rồi từ từ hóa giải các vấn đề, thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Cho nên, người đệ tử Phật khi làm việc phải có trí tuệ, có lòng hoan hỷ, thì mới cảm nhận được Phật Pháp vô cùng ích lợi đối với chúng sinh. Nhiều người không có duyên với Phật Pháp, khi gặp những chuyện rắc rối, họ không hóa giải được, thậm chí phải tìm cách tự tử. Tự tử không giải quyết được vấn đề mà hiện tại phải nhận chịu hậu quả. Người có trí tuệ khi giải quyết vấn đề là phá mê khai ngộ. Cuộc sống giữa con người với con người có sự tương quan nhau rất mật thiết. Điều quan trọng là phải chân thành với nhau, Phật tử hãy cố gắng học hỏi Phật pháp nhiều và khéo léo vận dụng vào trong cuộc sống để đem lại sự lợi lạc cho mình và tất cả mọi người.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, đại sư Chương Gia nói ngài sinh ra đời là do được chư Phật và Bồ Tát sắp xếp. Vậy xin hỏi hòa thượng, hàng phàm phu chúng con sinh ra đời có được chư Phật và Bồ Tát sắp xếp không? Mong hòa thượng giảng nói cho chúng con hiểu.
Đáp: Thời chúng tôi học Phật, cuộc sống vô cùng khó khăn. Phật pháp nói pháp luân chưa chuyển thì trước phải lo cuộc sống. Điều này có nghĩa là dù học đạo hay học thế gian học thì cuộc sống sinh hoạt ổn định là điều kiện trước tiên. Cuộc sống không an định thì không có cách gì an tâm học được. Do đó, đại sư Chương Gia khuyên chúng ta phải thiết tha cầu học Phật để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì được chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Quỷ Thần hộ trì dù gặp cảnh nghịch hay thuận. Muốn được điều này, chúng ta phải xả thân phục vụ vì lợi ích mọi người, không nghĩ đến lợi danh toan tính vì mình, thì Phật và Bồ Tát sẽ gia hộ cho. Còn ngược lại, nếu chúng ta có kế hoạch gì riêng cho mình thì các ngài không lưu tâm đến. Khi làm việc phải buông xả, không nhọc lòng dính mắc chấp trước thì được các ngài chiếu cố đến. Ngày trước tôi cũng thường suy nghĩ nhiều, nhưng sau này không nhọc lòng suy nghĩ nữa, để cho Phật và Bồ Tát lo thì trong lòng mình càng thanh thản. Muốn được như vậy thì phải có lòng tin tuyệt đối vào chư Phật và Bồ Tát, nếu không thì không bao giờ có sự cảm ứng. Kinh Lăng Nghiêm nói, dùng thân tâm này kính lễ khắp cõi Phật thì mới gọi là báo ơn Phật. Nói tóm lại, sống và làm việc ở thế gian hoàn toàn vì Phật pháp, vì an vui cho tất cả chúng sinh. Người như thế mới được chư Phật Bồ Tát hộ trì và được các ngài an bài sắp xếp. Khi làm việc phải tùy thuận nhân duyên, duyên chưa đến thì không có gượng ép một cách miễn cưỡng. Nếu một người bình thường muốn được Phật và Bồ Tát an bài sắp xếp cuộc sống của mình, nhất định phải phát tâm. Nếu không phát tâm, hoặc là có nhưng không dũng mãnh, không chân thành, thì cuộc đời của mình nghiệp chướng sẽ an bài sắp xếp. Hoặc như người đời nói là vận số an bài sắp xếp. Người chân chính tu Phật dùng nghiệp lực để chuyển thành nguyện lực, đó mới thật sự được chư Phật Bồ Tát chiếu cố, Thiên Long Thiện Thần có trách nhiệm luôn theo hộ trì cho mình.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, buổi chiều khi đi tản bộ dọc bờ biển, đệ tử thấy những người làm ăn phi pháp, đệ tử muốn báo cho cảnh sát biết, nhưng chợt nghĩ lại thương cho hoàn cảnh cuộc sống của họ nên mới tìm cách mưu sinh như vậy, nghĩ thật thương xót. Vậy xin hỏi hòa thượng, Phật pháp cùng với pháp luật nhà nước có giống nhau không?
Đáp: Kinh Phạm Võng dạy chúng ta không làm quốc tặc, không dối quốc chủ. Kinh Trân Bảo dạy chúng ta không buôn lậu, không trốn thuế quốc gia. Trên thế giới quốc gia nào cũng có pháp luật riêng của nước mình. Riêng trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta làm việc gì cũng phải hợp pháp lợi mình, lợi người. Bạn khởi tâm từ bi thương họ nên không đi trình báo cảnh sát về những việc làm phi pháp của họ. Nhưng các báo chí ở Tân Gia Bà cũng thường đăng tải những chuyện làm không hợp pháp, và không ít người đã bị phát hiện và bị bắt. Phật pháp cũng không ngoài tình và lý. Mình là đệ tử Phật phải hiểu thật rõ ràng bổn phận của việc tu hành là vì xã hội, vì hạnh phúc an lạc cho quốc gia. Hạnh phúc không chỉ giới hạn tìm cầu cho riêng mình mà còn cho tất cả mọi người. Khi làm việc gì ngoại trừ các điều ác, luôn làm các việc lành, phá mê khai ngộ, quên mình vì người. Muốn được như thế, Phật tử phải thường nghe học kinh điển. Khi thấu triệt hiểu thông suốt thì pháp Phật và pháp thế gian chỉ là một, không có gì trái ngược nhau. Chúc bạn từ từ hiểu rõ điều này.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, làm việc trong một tập thể không thể không nghe những lời tà tri, tà kiến. Do đó, khó tránh khỏi những ấn tượng không tốt mà sinh ra các phiền não. Vậy kính hỏi hòa thượng, những việc như thế thì nên xử lý như thế nào? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Việc này bạn nên học theo cư sĩ Hứa Triết ở Tân Gia Ba là tốt nhất. Bà ta nói rằng: Tôi gặp những việc bất như ý, nghe những lời nói không được hay, giống như đi trên đường gặp người lạ nói chuyện. Tôi không để ý, không đem vào tâm mình. Vì thế, mình nên học theo bà. Gặp những chuyện gì, mình coi như khách qua đường, đừng đem vào tâm mình để rồi phiền não. Làm thế nào không để lại ấn tượng? Bạn gặp người qua đường toàn là những người khách lạ, bạn có thấy không? Có thấy nhưng hoàn toàn không nhớ. Có nghe nhưng họ nói những gì chúng ta hoàn toàn không biết. Đó chính là không có ấn tượng, cũng là phương cách tốt nhất để mình tập tính buông bỏ.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có một số người giả dạng tu hành xuất hiện ở nhiều nơi để khất thực. Vậy kính hỏi hòa thượng, chúng còn nên học theo gương của bậc cao tăng Đạo An, bị người ta lừa gạt vẫn như bất động, chỉ tặng cho họ một câu A Di Đà Phật để kết duyên với họ, như thế có đúng không? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Cả hai đều tốt. Phật tử bố thí cúng dường cho họ để kết duyên, Phật tử biết họ là giả, như vậy có nghĩa là mình không bị lừa, mà còn niệm mấy câu A Di Đà Phật để tặng cho họ và kết duyên với họ là điều rất tốt.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con quyết tâm một đời này niệm Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng chồng con không muốn cho con phát nguyện như vậy. Con trai con cùng mọi người muốn con ở thế gian để hộ trì chánh pháp cho được lâu dài, không đi đến hủy diệt. Vậy kính hỏi hòa thượng, như vậy có đúng không?
Đáp: Đây là do tâm nguyện của Phật tử, không nên nghe theo gia đình người thân một cách miễn cưỡng. Mọi người tin hay không, mình không cần biết. Điều quan trọng là việc phát nguyện của chính mình phải mãnh liệt. Chúng tôi chỉ khích lệ tinh thần, không nên nương nhờ hy vọng vào ai cả. Cho nên chư Phật và Bồ Tát dạy chúng sinh cũng vậy, chúng ta tự tin vào mình và nỗ lực tu hành. Nếu hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều, nếu không có hy vọng cũng không bị phải thất vọng. Điều này chúng ta cần phải học tập.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, buôn bán cổ phiếu là thiện nghiệp hay ác nghiệp? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Tôi không hiểu gì về cổ phiếu. Nếu nó mang tính chất bài bạc thì người học Phật như chúng ta không nên làm. Nếu đó là một hình thức tiết kiệm như ngân hàng thì có thể được. Tiết kiệm ngân hàng thì không có tội, còn mang tính bài bạc thì nhất định lỗi rất lớn, vì nó làm tăng trưởng lòng tham muốn. Người chân chánh tu học không cần giữ gìn tiền bạc. Giữ gìn tiền bạc là một điều sai lầm. Các khổ nạn ở thế gian phần nhiều là do thiếu tiền. Chúng ta có dư thì nên đem bố thí cứu giúp cho những người bị khổ nạn, không nên cất giữ. Phật dạy chúng ta có tiền của đem cứu giúp mọi người thì người đó mới thật sự là phú quý. Bạn có biết tiền tài từ đâu mà đến không? Đó là do chúng ta đời trước bố thí cứu giúp mọi người thì bây giờ phước báo đến với chúng ta. Ta càng bố thí thì tiền tài sẽ đến càng nhiều. Còn buôn bán cổ phiếu nếu được thì chỉ trong khoảng thời gian, có khi còn mất trắng. Nhưng khi có nhiều tiền thì không nên quá tâm hưởng thụ, vì hưởng thụ rất dễ bị đọa lạc. Do đó, Phật dạy chúng ta cần phải buông cái được. Khi có phước báo, phải biết cúng dường bố thí cứu giúp mọi người. Người trí tuệ là người biết sống một cuộc sống tri túc biết đủ, không có tâm tham cầu hưởng thụ vật chất. Nếu có dư, họ đem ra cứu giúp cho tất cả chúng sinh hoạn nạn. Đó mới chính là công hạnh của bậc Bồ Tát. Do đó, điều tốt nhất cũng không cần phải gửi tiết kiệm, có khi còn bị mất của.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, đứa con trai của con muốn chuyển thân nam thành thân nữ. Nhiều người bảo con nên tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho nó. Có người lại bảo niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng chú Tiêu Tai Kiết Tường. Lại có người bảo tụng kinh Thủy Sám. Sáng tối, con đều theo thời khóa, tụng kinh Địa Tạng, chú Kiết Tường, đại bi chú mấy tháng, nhưng không có kết quả. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con nên làm cách nào?
Đáp: Đây là chuyện gia đình của bạn, người bên ngoài không thể hiểu hết. Người hiểu rõ việc không ai hơn chính là bạn. Con bạn muốn phẫu thuật thì bạn hãy cứ mời bác sĩ đến chẩn đoán và kết luận như thế nào, sau đó mới quyết định được. Con tụng kinh niệm Phật thật sự có cảm ứng, nhưng vì bạn tụng quá nhiều loại nên khó có kết quả. Người xưa nói, thành thì linh. Khi phát khởi lòng chân thành để tụng kinh niệm Phật trì chú thì tâm sẽ thanh tịnh. Được vậy mới có sự linh cảm. Sở dĩ bạn niệm không có kết quả là do mỗi ngày tụng kinh niệm Phật trì chú xen tạp như thế thì làm sao cảm ứng được. Kinh nào, chú nào hiệu quả cũng như nhau. Không nên cho kinh này hay, kinh kia không hay. Tu tập không nên xen tạp quá nhiều, sẽ làm cho tâm bạn khó an định được. Phải có lòng tin tuyệt đối vào pháp tu của mình, liên tục như thế mới có hiệu quả được.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, bây giờ giấy viết, chữ viết phổ biến rất nhiều. Mỗi năm, nơi công xưởng con đang làm việc sản xuất ra lượng giấy viết chữ rất nhiều. Nhưng phần đông người ta dùng giấy viết chữ để gói đồ dùng. Xin hỏi hòa thượng, như vậy có bị tổn phước và bị quả báo không? Kính xin hòa thượng giảng nói cho chúng con hiểu.
Đáp: Giấy viết chữ thời nay so với thời xưa quá rẻ. Hơn nữa bây giờ các sách báo phần nhiều dạy người ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Rất ít sách báo dạy cho con người những điều hay lẽ phải. Thời nay phần nhiều người ta ít quý tiếc phước báo. Giấy viết chữ ngày xưa phần lớn dùng để viết lại lời dạy của Thánh Hiền, để truyền dạy đạo đức cho con người. Do đó, người ta rất tôn kính giấy viết chữ, không dứt bỏ tùy tiện, hoặc dùng lau chùi đồ đạc bàn ghế, gọi các đồ vật. Người quý tiếc giấy viết chữ chính là tích chứa phước đức, tôn kính lời Thánh Hiền. Chúng ta không được lấy giấy có in tượng Phật, kinh pháp bỏ đi rồi dẫm đạp lên. Đó là hành động tích phước, tượng Phật kinh sách bị hư hoại. Ta làm lễ rồi mới đem quả thiêu. Điều này tốt nhất là nên đưa đến chùa viện để quả thiêu, không nên làm một mình hoặc đem đến nơi khác. Nên đem đến những vùng hoang vắng sạch sẽ để quả thiêu và rải ra đất. Đó là thể hiện lòng tôn kính. Nhưng bây giờ là thành phố, nếu làm như thế thì dễ gây ra quả hoạn phạm pháp. Điều tốt nhất, đem vào chùa viện có lò thiêu để quả thiêu. Nếu kinh sách thiêu bằng giấy lụa thì không nên quả thiêu, vì đã trải qua lịch sử mấy trăm năm, một số ít thì gần đây. Nếu cũ quá thì đem tu sửa hoặc dán lại. Đây chính là phẩm vật lịch sử Phật giáo, là nghệ thuật của Phật giáo. Chúng ta cần phải quý trọng, không nên đem quả thiêu. Bây giờ việc in ấn rất phổ thông dễ dàng, những tác phẩm không mang tính nghệ thuật thì đem quả thiêu cũng không sao. Ngoài ra, chúng ta cần phải hiểu, giấy viết chữ không nên quấy thức ăn, bởi vì chất mực in trên giấy dính vào thức ăn rất độc. Nếu quấy như thế, thì không nên dùng.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có người nói, nếu dùng sâu chuỗi làm bằng ngà voi niệm Phật một thời gian, thì chúng voi sẽ đến đòi mạng, do đó con không dám đưa tặng cho người khác. Vậy xin hỏi hòa thượng, bây giờ con phải làm thế nào đối với chuỗi bằng ngà này? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Phật tử nên đem sâu chuỗi đó cúng dường cho một vị chân chính tu hành, đủ đức độ để cảm hóa, bởi mình chưa đủ đức độ để cảm hóa nó. Đây là việc đúng nhất, là tâm từ bi. Người tu học Phật Pháp chẳng những không được ăn thịt chúng sinh, mà cũng không được mặc y phục may bằng da của các loài động vật, bởi vì như thế là làm thương hại đến tánh mạng chúng sinh. Cho nên, lấy da làm vậy, may áo cũng giống như ăn thịt chúng sinh vậy. Trong Bách Trượng Thanh Quy nói rằng, người từ 70 tuổi trở lên, cơ thể suy nhược, không có độ ấm, thì dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên cho phép dùng, nhưng phải ra bạch cho chúng biết, con cần mặc áo ấm bằng da để giữ gìn sức khỏe. Đó là những trường hợp đặc biệt có thể duyên khai mở.
Hỏi: Bạch hòa thượng, con luôn muốn khuyên nhắc giúp đỡ mọi người làm việc thiện, thế nhưng sau một thời gian, trong tâm ý con lại muốn lãnh đạo và truyền mệnh lệnh để sai bảo. Kính hỏi hòa thượng, làm sao mà mình không rơi vào việc chỉ đạo sai khiến người khác? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Ban đầu là phụ giúp hướng dẫn người khác làm việc tốt, sau đó lại muốn lãnh đạo người khác. Nguyên nhân là do tính chủ quan, ngoài ra còn do tập khí phiền não. Đó chính là ý niệm muốn khống chế người khác nghe theo lời mình. Người học Phật nhất định phải khống chế tập khí của mình là chính yếu, buông bỏ ý niệm khống chế người khác mới đúng thật là hành Bồ Tát Đạo. Nếu ở đâu bạn cũng muốn làm những chuyện như vậy, thì một cách vô tình tự mình tạo thành những chướng ngại trên con đường tiến tu của chính mình, không thể sống hòa hợp với mọi người. Những ý tưởng hành vi này hoàn toàn không tốt, cần phải điều chỉnh lại. Nhà nho dạy con người phải luôn biết khiêm hạ. Chỉ có khiêm hạ mới vì chúng sinh phục vụ, mới thực hành hạnh bố thí cúng dường. Không có lòng khiêm hạ thì sinh tâm cống cao ngã mạn, ở đâu cũng muốn chỉ huy người khác, dùng mệnh lệnh để thay đổi chỉ bài. Bản thân mình chưa hiểu hết mà hay đi chỉ trích người này người kia, đó là làm chướng ngại con đường tu tập của mình.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người dân quê con sống bằng nghề đánh bắt cá, nghiệp sát rất nặng. Vậy xin hỏi hòa thượng, làm sao để cho họ kết duyên với Phật Pháp? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Điều đầu tiên giúp họ hiểu về Phật Pháp là phải có người giảng giải cho họ nhận hiểu về đạo lý nhà Phật. Nếu không có người giảng giải, thì đến đạo tràng thỉnh băng đĩa hoặc quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn đưa đến tận nơi cho người ta xem. Những băng đĩa này dành cho những người sơ cơ rất hợp, có thể dùng những phương tiện này để dẫn dắt họ.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người đã hôn nhân và người chuẩn bị kết hôn, đối với một Phật tử về phương diện này chú ý như thế nào? Xin hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Những người đã kết hôn và chuẩn bị kết hôn nên đến gặp các bậc lớn tuổi để thưa hỏi. Các bậc này có kinh nghiệm nhiều hơn và sẽ chỉ dạy cho các bạn. Kết hôn, điều quan trọng đầu tiên không chỉ chàng trai và cô gái hiểu nhau, mà cả hai còn phải hiểu về cuộc sống sinh hoạt của hai bên gia đình. Nếu gia đình ba đời tổ tông, ông bà, cha mẹ tu tập tích chứa phúc đức, thì nhất định con cháu của họ có phước, làm ăn phát đạt. Khi hai người đến với nhau để xây dựng một gia đình, phải có lý tưởng và mục đích rõ ràng, không thể chỉ dùng tình cảm. Tình cảm chỉ là giai đoạn ban đầu, không tồn tại lâu dài được. Khi sống chung, cả hai phải đương đầu với thực tế. Nếu hai người không phải trải qua giai đoạn khảo nghiệm thực tế thì rất nguy hiểm. Hiện tại tình trạng ly hôn rất cao, vì ít ai suy nghĩ đến nhân tố này. Là người Phật tử, khi lấy vợ, lấy chồng, đối tượng của mình nhất định phải là Phật tử. Giống như đạo tràng của chúng ta tu tịnh độ, mục tiêu chính là tu tâm cho thanh tịnh. Hai người phải tu thanh tịnh, pháp môn giống nhau, mục tiêu cũng giống nhau, lý tưởng đồng bạn đạo mới tốt. Người học Phật cần phải hiểu được, thường giữ cho tâm thanh tịnh, thân thể nhẹ nhàng, thân tâm nhẹ nhàng thì phát sinh trí tuệ mới giải quyết được mọi vấn đề. Vợ chồng phải định hướng con đường hướng về phía trước cho thật tốt đẹp. Tình cảm chỉ là nhịp cầu ban đầu. Đến khi thành vợ chồng sống với nhau bằng đạo nghĩa mới trọn vẹn được. Quên mất đạo nghĩa thì chỉ còn là những ảo tưởng trong hiện tại mà thôi. Hôn nhân như thế thì làm sao lâu dài được?
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, bị người khác hiểu lầm, có nên bày tỏ cho họ hiểu không? Làm thế nào để biết những việc gì cần phải giải thích và việc gì không cần phải giải thích? Mong hòa thượng chỉ bày cho đệ tử hiểu.
Đáp: Tùy chuyện mà quyết định. Có những chuyện hiểu lầm chúng ta im lặng, không cần giải thích, còn những chuyện cũng cần phải trình bày giải thích. Khi giải thích phải tạo ra lợi thế cho đối phương, được như thế mới mang lại kết quả. Còn im lặng không giải thích cho đối phương mà vẫn có lợi cho họ, chỉ cần không vì mình mà luôn vì người. Theo lời dạy này mà làm thì rất có hiệu quả.